Cái chủ trương của Ngài Thiện Đạo đầu tiên là phải an tâm rồi mới khởi hạnh, khởi hạnh rồi mới cắt nghiệp. Cắt nghiệp á thì có bốn phần là cung kính tu, vô dư tu tức là không tu một cách dư thừa, chỉ cần tu bốn môn chánh thôi là quán sát, nhớ nghĩ, lễ bái, tán thán Phật và thánh chúng, ở cõi đó là đủ rồi. Ngoài những cái này không cần tu những môn khác, vô dáng tu là trường thời tu. Khởi hạnh thì mình cũng học rồi, thì gồm có ba loại hạnh về thân khẩu ý đó. Thì trong ba loại hạnh thân khẩu ý đó thì chọn ra là có cái chánh định nghiệp và tờ định nghiệp. Thì chánh định nghiệp á là pháp trì danh, tờ định nghiệp á là thuộc các hạnh khác, thuộc về hạnh của thân, hạnh của khẩu, hạnh của ý. À, cũng mình cũng học rồi. Sinh danh á thì Ngài nói là sinh danh á nó thuộc là môn dị hành nhất trong các môn dị hành, là cái môn mà dễ nhất trong các môn dễ. Cái chủ trương là chọn sinh danh. Còn tất cả những môn khác nếu mà mình có cái cơ duyên mà mình tu được á thì cũng là những pháp môn thù thắng để sanh ra tịnh độ. Cái quan trọng của thì sinh danh để mà sanh tịnh độ á thì làm sao mình cần phải giữ được những cái niệm liên tục, thành ra mới có bốn pháp tu là một tu cung kính, tu vô gián, tu trường thời. Rồi vô dư tu mục đích là để giữ cái niệm lực tương tục và không thối tâm. Rồi mình tu đúng như vậy đó thì lúc trong chung thì chắc chắn mình được giảng sanh vì cái mười niệm mình được liên tục. Đây là cái chủ trương của Ngài Thiện Đạo. Rồi Ngài nói rằng là cái môn mà niệm Phật giảng sanh này đó là cái môn rất là thù thắng. Cái hiệu năng của nó là tấp trăm ngàn vạn lần đối với các môn tọa thiền, giảng kinh, trì giới, hành độc bộ vân vân, là nó hơn 100.000 vạn lần vậy đó. Những môn đó đối với Ngài là kể như là môn thiện tu, tức là tu nghĩa là nhiều đời, nhiều kiếp chậm chậm mà phát thanh ra. Ngoài ra là những môn đó là những môn nan hành, tức là khó khăn, đòi hỏi nhiều người mới có căn cơ khác nhau tu mới được. Riêng cái môn định độ này nó dễ làm vì lý do là hoàn toàn nương nhờ tự lực của Phật A Di Đà. Chánh ngay nó gọi là môn đốn. Lên Phật giáo là đốn, tức là lập tức ngay. Mà hồi xưa là Thiền Tông chủ trương của họ là đốn, nhưng mà đối với Ngài Thịnh Đạo là nó chưa hẳn là hoàn toàn đốn ngộ. Là đốn ngộ làm sao? Tức là tu mà thành Phật liền. Thì Ngài Thịnh Đạo nói rằng là người nào mà tu cái môn tịnh độ này đó, đốn thì là chỉ cần một đời thôi, tức là một đời này nè, sau khi mình giảng sanh đó là mình gặp Phật. Khi mà gặp Phật đó thì lên con tập thuyết chuyển và thành Phật. Trong kinh về tịnh độ này nói là khi người nào mà giảng sanh của ta đó mà không tụ ở nơi chánh định thì ta không thành tính giác. Nguyện thứ 11, chánh định tụ tức là cái ngôi vị của những bậc bất thối, Bồ Tát bất thối. Người nào mà sanh ra thì lên ngôi bất thối. Và mấy cái nguyện khác á, thì nói là người đó phải một lúc có đủ 6 thần thông. Mấy nguyện đầu tiên và mấy nguyện cuối á, thì là người nào sanh được khỏi lục lạc thì có được khổ đẳng tam muội, tức là tam muội về bình đẳng tâm á, tức là cái tâm của tiêu thực giải thoát tam muội. Thành ra đó là cái người tu chỉ bỏ công tu một đời thôi, và lập tức khi sanh được lạc rồi là có hết tất cả những cái năng lực giống như cái năng lực của một vị Phật, gọi là đốn, chắc chắn thành Phật. Bên Trung Quốc hồi nào tới giờ thì đất nói là chỉ có Thiền Tông là đốn ngộ thôi, đốn nghĩa là tu rồi là chiến tánh thành Phật. Nhưng mà đối với Ngài Thiền Đạo học chiến tánh thôi, nhưng mà chưa phải thành Phật. Chiến tánh là phải tu vô lượng công đức nữa, tu để mà diệt hết tất cả phiền não nữa. Chiến tánh nó mới là giai đoạn chiến đạo rồi, thấy được con đường mình đi thôi chứ không có sai thôi. Từ đó đó họ mới đi nương vào cái thấy không sai lầm đó, thì họ tu không có sai nữa. Nhưng mà tu để diệt hết tất cả tập cái phiền não thì mới thành Phật. Họ còn một giai đoạn rất là lâu xa. Thành Phật trên danh nghĩa tức là thấy không sai lầm, tức là có cái trí tuệ thôi, giống như là một bậc giác ngộ thôi. Nhưng mà tập ký phiền não tham sân si thì phải gia công tu trì để mà cuối cùng diệt hẳn. À, do đó đối ngày nói là đốn, là đốn trên vấn đề trí tuệ thôi, còn vấn đề mà dứt hẳn tập khí sân si là nó chưa. Mà tập khí sân si từ đó sanh ra, từ hoàn cảnh xung quanh nó tác duyên khiến nó sanh ra. Còn cái cõi tịnh độ á, là cái cõi mà những hoàn cảnh tác duyên á, nó giúp cho mình sanh được cái thanh tịnh tâm. Thành ra khi mà lên được cõi tịnh độ thì đương nhiên mới thật là đốn. Đốn ngộ là chủ trương của thiền tông. Nó nói của nó là viên dung. Viên dung tức là cái pháp môn nó dung nhiếp hết tất cả. Khi mà đi cái pháp môn Hoa Nghiêm á, là ý sự rồi thông suốt hết, không còn cái gì, cũng như đạt được nhất thiết trí của chư Phật vậy đó. Thì đại thiện đạo nói là thực sự cái viên dung của Hoa Nghiêm tông, viên dung khi nào mà thành tựu đi vào Hoa Nghiêm, cái gì mà lên được cõi Cực Lạc á, thì mới là viên dung thực sự. Ở cõi đó là có Phật, có lý, có sự để tu tập, thành ra thực sự là lên cõi Cực Lạc nó là cái cõi thuộc về đốn ngộ và viên dung, đó là cái chủ trương của mấy tổ về tịnh độ. Thành ra do cái chủ trương đó đó thì ngài nói là tu pháp môn tịnh độ là pháp môn thù thắng gấp trăm ngàn vạn lần đối với tất cả các pháp môn. Và ngài lấy thêm cái chủ trương của tổ đầu xước, quý vị bây giờ đây tu niệm Phật tôi lần chuỗi lần chuỗi lần chuỗi đó, cái đó là ngài đầu xước chủ trương. Cái đời hạn xước đó thì chưa có lần chuỗi mà ngài kêu người ta để mấy hạt đậu á, và niệm một cái hộp thì để một viên hạt đậu, để một viên hạt đậu vậy đó, để số, thấy không? Thì ngài nói là cái tâm người ta ưa trôi nhảy, nếu mà niệm Phật một kèm vô đếm số á thì cái tâm người ta sẽ giữ được chánh niệm. Cái gì cứ thử thôi, phải không? Chứ nhiều khi mình không có đếm số, giờ mình có chuỗi rồi mình đâu cần đếm nữa, phải không? Bây giờ mình lần cái hết cái chuỗi thì mình biết là tâm là 8 rồi. Hồi xưa là đếm hai, ví dụ như Nam Mô Di Phật một lần, hai lần họ đếm. À, nhiều khi cái tâm của họ động niệm cái là số họ quên, lần chuỗi sau đó đếm số á thì sẽ giữ được chánh niệm. Đó là cái lời tỏ nói nhiều. Đó là một người nào mà tạp niệm nhiều quá đó thì phải cần áp dụng kèm theo việc nhớ số hay một cách tỉnh giác nè. Tức là phải như mình có chuỗi mà niệm hết mình mới biết là mình không một chuỗi, thì cái đó là không có tỉnh giác đâu. Ví dụ như mình lần một chuỗi mình biết là số 1 nè, lần một chuỗi 2 3 à, thì cái đó người ta nói nếu mà người nào mà niệm mà cái tâm nó không có được tỉnh, nghĩa là lúc niệm cái tâm nó cứ chạy hoài, nó tản lạc lạc đó, thì áp dụng thêm cái lối đếm số thì cái tâm nó sẽ tụ được. Hay mà cái tâm tụ được thì đi vào tình trạng nhất tâm rất là dễ. Còn hồi xưa đó thì bên mấy cái phái thiền đó, thì thường họ lấy cái sổ tích. Sổ tích thì họ dùng để trừ tạc niệm mà giữ được chánh niệm nó cũng dễ đó. Nhờ họ hít vô niệm Nam Mô Di Phật, thở ra niệm Nam Mô Di Phật. À, người nào bị tạp niệm nhiều quá đó thì cũng lấy cái hơi thở để mà giữ chánh niệm mình lại thì nó rất là dễ giữ. Đó là đối trị những cái bệnh. Qua bên tịnh độ thì họ lấy chuỗi. Thường thường tu cái định tâm nó rất là khó, cái đó là những cái phương tiện để giúp đỡ thôi. Nhưng mà thực sự quý vị muốn định tâm phải bỏ hết duyên ra ngoài thì mới định được. Nó khó lắm. Thực sự ra thường thường nhiều khi mấy vị vô tu ở chùa nó dễ định tâm hơn. Là thứ nhất là khi mình dứt khoát mình đi chùa rồi là duyên ở ngoài mình không có để tâm nhiều. Thứ hai là khi ở chùa nhờ các cảnh, cái chùa nào mà khéo léo đó mà họ xếp đặt những cái cảnh làm trang nghiêm, làm cái tâm của mình nó dễ định đó. À, thì đó phải có hỏi là tại sao họ tu ở bên hệ tình thông tâm họ thấy nó an mà nó vui, họ tạo một cái khung cảnh rất là trang nghiêm, xung quanh đều là Phật, mình tới nó cảnh á nó nhiếp được cái tâm mình, cái tâm lực mình rất là yếu nên phải dùng trợ, người ta dùng trợ bằng trợ cảnh. Mấy nhà tâm lý học á bây giờ mà họ dạy cho những Phật tử mà họ bị cũng như là tâm mình bị áp lực ở ngoài đời nhiều quá đó, cũng như là khủng hoảng vậy đó, thì họ mới làm một cái phòng. Trong cái phòng đó họ sơn cái màu giống như là xanh xanh vậy nè, rồi trong phòng họ để một số cái loại âm thanh nhỏ 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 vậy nè, giống như là cái phong linh vậy đó, gió thuận nó đụng qua đụng lại thì âm thanh nó tạo thành một cái tần số. Thì họ dùng những cái tần số đó họ đo, thì họ nghe được âm thanh nào, một cái dòng tâm của họ mà tần số đang đi đi gì, tự nhiên đi nhỏ là đi đều đều á, là họ chọn âm thanh đó. Và trong phòng đó họ đốt một cái mùi hương, cái hương liệu đó anh mà hình ngửa vô tự nhiên tất cả những cái trần mình là nó trầm xuống. Tức là họ dùng sắc nè, họ dùng thanh nè, họ dùng hương nè. Ăn uống á thì họ cho mình ăn một chế độ, cái độ rất là dễ tiêu. Đó là họ dùng vị nè, thì họ nói là vô trọng rồi bảo đảm người đó bao nhiêu cái sự khủng hoảng bước của ngày nó sẽ hết. Thật sự vậy, người ta vô tỏ trong cái phòng đó ngửi mùi luôn đó, là họ không có dạy ngồi thiền vậy đó. Họ ngồi vậy đó, buông lỏng các cảnh mắt rồi canh xung quanh rồi họ treo vậy đó, tâm tự mình xuống yên vậy đó. 10 giống như thằng 8 thì định như đó. Đo thằng số tập 10 đó thì nó đi
đều.
Tức là tập sự đồng cảnh để họ chuyển cái tâm của mình. Thì cái đó là tâm lý học, nó đi tới mức độ đó rồi đó. Rồi tôi thấy nó quảng cáo, nó bán cái đó nữa. Đặc biết là một cái phòng á, cho nên gì đó. Nó nói người nào mà bị phát quá, rồi ăn xong rồi lum lại vào cái môi trường, rồi thanh hương bị xuất phát gì đó. Nên mình cứ ở tổng rồi, mình có suy nghĩ gì hết trơn, tổng cứ nhìn mấy tượng Phật, nhìn cái gì họ đại đủ, có những cái lọ tượng, để cho cái tâm mình tự nhiên cái tâm mình đi xuống. Họ nói làm gì phải khỏi làm tu thiền, họ đo thành sống giống như người đi nhập thiền vậy đó. Cái tâm định nhập nhiên xuống bình đoạn cũng như từ thì cái sắc thanh hương vị thực pháp đó là cảnh xung quanh á, nó có cái tác dụng lên chi, nó chuyển cái tâm của mình. Tại sao tạo cảnh cực lạc là gì đó, mà xưa giờ mình ở cõi ta bà này, cả những cảnh xung quanh nó làm cho cái tâm của mình nó náo loạn hết trơn, vô thiền không được, nhất là người tại gia, người tại gia tại sao không được thanh tịnh là gì đó. Vô chùa đương nhiên đầu sau chùa cái tâm nó tương đối thanh tịnh hơn, nên nó có cây cảnh, nó có cái này kia, nói chung mình nó thiếu rất là nhiều điều kiện làm cho cái tâm nó thanh tịnh. Lý do ngọn đầu á, mình tu mà cái lực còn yếu thì cần phải dùng nhiều cái cỡ đó. Nhiều cái cỡ để làm sao? Là để sợ làm cho cái tâm mình nó mạnh lên, cái tâm mình nó chưa được tu luyện, thì giờ những cảnh xung quanh nó tu luyện nó làm cái tâm mình nó mạnh lên. Ngay cái cách âm thanh đọc cho nó ứng đất cũng là một cách tự nhiên. Khi cái tâm mình mạnh rồi, tất cái đó bỏ ra ngoài không cần thiết nữa. Ở đâu cái tâm mình nó vẫn yên tĩnh, ở đâu cái tâm mình nó đã tu luyện thành nếp rồi thì tất cả những cái trợ duyên đó nó trở thành vô nghĩa lý nữa. Nhưng mà giai đoạn đầu cái tâm lực mình yếu thì cảnh nó là điều rất là quan trọng. Và ngài cũng xác định rằng là giảng sanh là quyết định ở chỗ có lòng tin thâu xa, tức là lấy ba cái tâm ở trên á, tâm trí thành, tâm thâm tính và tâm hồi hướng phát nguyện. Ngài nói rằng là thành thiết nhất là cái tâm thâm tính vào phát cái quyết tâm an trụ lạc ban, tức là hồi hướng quyết tâm an trụ lạc ban, và giữ cái tâm này liên tục thì chắc chắn vãng sanh. Thế là chủ trương là thượng đạo á, tính và nguyện là hai cái nhân cánh yếu để vãng sanh. Hạnh thuộc về cái nhân phụ thuộc. Tính á, quý vị có thể phát sanh được qua ba cách, là nghe những người biện tài họ lý giải cho mình để giải hết tất cả những nghi ngờ trong người mình không còn thắc mắc gì nữa. Từ cái tâm niềm tin nó phát thẳng sâu xa thì thực sự là cái tính này mỗi thầy có một chỉ chuột để mà làm cho vị sinh tính khác nhau. Thì đa số cái người mà giảng trình độ giỏi đó là giảng cho vị sinh tính thôi, nhưng không có gì trên đó. Tại vì thực sự là cái pháp trình độ nó là pháp dễ hành, hành dễ lắm, dạy sao cũng được hết trơn á, nhưng mà nó là nan tính, thành là cái người mà giảng giỏi là gây cho vị tính. Thành ở đây thường thường đưa in những cái đăng của thầy Niết Chân rồi đưa cho quý vị đó. Ông thầy đó giảng trình độ rất là hay, giảng người ta gây tính tâm rất là mạnh, có cơ hội nên nghe những cái băng của thầy Nhất Chân mà giảng về trình độ. Tôi chưa thấy ông nào mà giảng mà gây tính tâm bằng thầy ông Nhất Chân hết. Chùa gì chủ trương về trình độ nên thường in những cái băng về trình độ thầy Nhất Chân, gần như đây là tất cả những cái băng dạy trình độ thầy Nhất Chân là chùa đã phát hành hết rồi. Ví dụ như chùa đã làm 100+ băng CD rồi, trong đó là nửa là thuộc thầy Nhất Chân rồi đó. Thầy giảng tính rất là mạnh, thầy giảng rất là chậm, rất từ từ. Thành ra cái thông nhận của mình nó cũng có dễ dàng. Để tôi cũng nghe nhiều, tại vì trời tôi đương tỏ, thực sự ra tôi cũng nghe nhiều lắm. Tôi nghe nhiều thầy giảng, thì mỗi thầy có một lối giảng hay, nhưng đa số thì không bằng thầy Nhất Chân. Là thầy nhân khi mà giảng chỗ sinh tính đó, là lấy ngay cuộc đời để nói chuyện. Khi mà dẫn dụ bằng cuộc đời thì nó dễ, mình hiểu mình liền, mình không có cãi được. Còn mấy thầy thì giảng đường độ, mà đem những sự tích nói ra thì đương nhiên sự tích đó là đã có thẳng rồi, thấy không? Thì dễ nói, thấy không? Nhưng mà thật sự tại mình không có nhìn thấy được cái sự tích đó, thì lâm ra nhiều khi nếu mà đặt vấn đề lại sẽ thấy cái nhìn sinh mình cũng không được mạnh, thấy không? Hoặc là có người trích dẫn kinh Phật, hay mà kinh Phật nói ra thì bây giờ cũng nhiều người cũng nói về kinh Phật nói lâu quá rồi, có nhiều khi người ta ngụy tạo, thấy không? Thành năng mạnh mà thầy Nhất Chân giảng là đem ngay cuộc đời nói chuyện, thành ra không cãi được, không có chối cãi được, thành nó dễ. Thì ngài nói rằng chỉ cần có tính và quyết tâm an trụ là lạc ban, tức là thuộc về nhiều nguyện, đó là một ao ước và là rất là khẩn thiết để an trụ lạc ban thì chắc chắn vãng sanh. Thì cái điều này là tại vì chủ trương tha lực không cần hạnh đâu. Hạnh tức là có cái tác nghiệp, chủ trương tha lực là Đức Phật là trước rồi đó, mình phải đương nhiên tha lực, tức là Đức Phật luôn luôn có bản nguyện trước, nên vấn đề mà mình tác phát cái gì mà kêu gọi ngài tới thì không cần thiết. Chỉ có là khi ngài tới trước mình có sẵn sàng để đi hay không là cái chuyện nó cần thiết. Tức là phải có cái niềm tin rằng là mình phải sanh được thì khỏi cực lạc, và ước nguyện đi về Phật lạc, thì lúc này ngày rước thì mình sẽ đi thành ra. À, có những người nào mà đi về tha lực mạnh, à, thì họ không nặng vận hành, họ nặng về tính nguyện.